đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa. Suy niệm Chúa Nhật thứ 11, năm B. Bước vào Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B, trung tuần tháng 6, tháng kính trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống tin tưởng và hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta là vô cùng vô tận. Một tình yêu nhập thể, đối thoại với con người, khiến con người tin tưởng, kiên nhẫn, phó thác trong tin yêu vào Chúa là nguyên nhân mọi sự, là sức mạnh, là niềm vui và là động lực giúp con người nhận được ơn Chúa và sống tốt đời sống làm con Chúa. Chủ nhật này, Thánh Marco, người con tinh thần của Thánh Phêrô, thuật lại cho chúng ta hai dụ ngôn tuyệt vời, giàu ý nghĩa của Chúa Giêsu. Dụ ngôn hạt giống tự mình mọc lên và dụ ngôn hạt cải. Qua những hình ảnh nông nghiệp bình dân ấy, Chúa trình bày mầu nhiệm nước trời và mời gọi con người hy vọng và tin tưởng nơi Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Có người gọi dụ ngôn này là hạt giống mọc lên một mình. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết nữa. Thực tế, hạt giống không có tự mình mọc lên được như Phaolô nói. Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên. Một khi hạt giống được gieo vào lòng đất, tương quan giữa hạt giống với đất được thiết lập. Một chuỗi những kỳ bí vô hình tuyệt vời bắt đầu. Quá trình nảy mầm sẽ xảy ra. Nếu như nhà nông không để ý đến những gì ông đã gieo và không ai quan tâm đến hạt rơi vào thửa đất. Đây là một trong những dụ ngôn lạc quan nhất mà chúng ta có được. Mưa hay nắng, các thực tài thần linh được gieo trong nhân loại và chắc chắn mỗi ngày một triển nở. Sự yếu đuối của chúng ta là sức mạnh của hạt giống. Hạt giống Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, được gieo vào mảnh đất nhân loại chúng ta. Nước Thiên Chúa được sánh ví như hạt cải với sự lớn mạnh của nó. Liệu tất cả những người tin có hy vọng thế không? Và các tín hữu có trông đợi như vậy không? Phải chăng những điều mắt chẳng hề thấy, tai không hề nghe và đã không hề nảy lên nơi lòng một người phàm, hết thảy là những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người sao? Thật vậy, sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Nên điều nhỏ nhặt tốt lành của Chúa cũng lộng lẫy hơn sự bao la của thế giới. Chúa Giêsu là nước trời. Theo cách thức của người gieo hạt, người đã được gieo vào lòng đất thân xác Đức Trinh Nữ Maria. Người đã lớn lên và trở thành cây che phủ toàn thể địa cầu. Sau khi bị nghiền nát bởi cuộc thương khó, trái cây sinh ra đủ mọi hương vị, phù hợp với khẩu vị và tỏa hương thơm cho mọi vật sống chạm đến người. Vì như hạt cải, sự kiện hạt bị nứt ra chính là sức mạnh của nó. tương tự như vậy. Chúa Kitô muốn thân mình được nghiền tán ra để sức quyền năng Thiên Chúa được thể hiện trong thế gian. Chúa là vua, là nguyên lý của mọi quyền hành, là nước trời, vì tất cả vinh quang của nước ấy ở nơi Chúa. Lời Chúa Giêsu, chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Với ngôn ngữ văn chương của người Do Thái, các loài chim tượng trưng cho các dân ngoại và những người nước ngoài đến ẩn náu với số lượng lớn. Tiên tri Ezekiel đã nói rất chí lý: ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm chồi kết quả và trở thành cây hương nam vĩ đại. Các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tàn nó. Hình ảnh của hạt cải lớn lên trở thành nơi cho chim trời ẩn núp, không có mục đích gì hơn là giúp cho chim trời sống thoải mái và bình an. Hình ảnh này nhấn mạnh đến nước Thiên Chúa ở trong chúng ta, và hạt cải nhỏ bé sẽ trở thành một cái cây lớn. Trong đó, chim trời đến làm tổ, ám chỉ tình yêu vô cùng của Thiên Chúa được ban nhưng không cho chúng ta. Vương quốc của Thiên Chúa sẽ lan rộng đến tất cả các quốc gia trên khắp thế giới, và người ta tìm nơi trú ẩn, nơi một Kitô giáo tốt lành. Ơn gọi của Giáo hội Chúa Giêsu Kitô không phải là để trở nên mạnh mẽ. Trở nên vĩ đại không phải là ơn gọi của Chúa Kitô. Giáo hội không tìm cách trở thành bình đẳng của các vương quốc thế trần. Đó không phải là sứ mạng của giáo hội, càng không phải là chứng nhân mà Thiên Chúa mong muốn nơi giáo hội. Dụ ngôn nói rằng chim trời đến ẩn núp, đây không phải là sự bành trướng nhưng là sự hiếu khách. Nước trời không đến để áp đặt lên con người nhưng đón nhận họ. Trong cây sự sống hoặc cây mà cho phép loài chim đến đậu rồi bay đi và đôi khi được đón nhận ở đó cho đến ngày làm tổ, đẻ ấp trứng và sống hình thành. Trong bước đường thiêng liêng, chúng ta thường có thói quen mơ tưởng những điều được coi là vĩ đại và rồi thất vọng. Không, chúng ta phải tin tưởng và hy vọng, niềm hy vọng nơi chúng ta qua đức tin và lòng mến cho phép chúng ta khám phá ra Thiên Chúa bao bọc chúng ta, khiến chúng ta không nản lòng hay thất vọng trong việc truyền giáo, nhưng giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng sẽ dẫn dắt mọi sự đến thành toàn mà Ngài đã khởi đầu. Dù điều gì xảy ra với chúng ta đi chăng nữa, thì đời chúng ta đã được đồng hành bởi lời hứa đáng tin này: nếu ta cùng chết, ta sẽ cùng sống; nếu ta chịu đựng, ta sẽ đồng trị; Nếu ta chối Ngài, Ngài sẽ chối ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con đặt tin cậy và hy vọng nơi Chúa. Amen.
Gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngài thương vẫn luôn buông tròn. Niềm cậy trong Chúa cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn ủi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.